Bây giờ trong cái tục đế này á, nó mà sinh ra nó rắc rối hơn bên đó chừng đó thôi. Bên đó là chừng đó thôi, nhưng mà còn bên này nó rắc rối lắm. Bên này á là nó có mấy cái loài, nó có mấy cái loài là bên nhất tí là, tức là có mấy cái loài chế định. Một á là gọi là Artha Panyati. Trong cái Artha Panyati này á là người ta tổng hợp được 7 loại. 7 loại Artha Panyati. À. Một á là hình tướng, tức là khái niệm về hình tướng. Cái Panyati này là khái niệm, đó là chế định hoặc là khái niệm. Đôi lúc thầy dùng khái niệm chế định luôn cho nó dễ hiểu. À. Thì cái chữ Panyati đây, cái chữ Panyati là để chỉ cái này đó. Còn cái chữ Paramattha này là để chỉ cái này. Cái thực tánh, Paramattha là thực tánh, còn Panyati là chế định hay là khái niệm. Ở đây có một cái điểm mà khá hay để cho quý vị thấy rằng là thiền định á, thiền định nó vẫn là nằm trong cái thế giới tục đế, nó vẫn là nằm trong thế giới là chế định. Tức là trong cái Artha Panyati đó, thì chữ Artha này á là có nghĩa là nghĩa, hay là có nghĩa là cái vật. Tức là ví dụ như bây giờ thầy đưa lên cái viết thì là cái này là một vật. À, nhưng mà bây giờ thầy nói là tâm từ. Tâm từ thì lúc đó là cái nghĩa thôi, chứ đâu có vật gì đâu. Phải không? Tức là theo cái quy định của cái nghĩa thôi, chứ đâu có quy định cái gì, cho nên gọi là nghĩa. Do đó chữ Artha này nó lại có cả hai nghĩa luôn. Chữ Artha có nghĩa là một vật, mà đồng thời chữ Artha cũng có nghĩa là nghĩa. Đó. Cho nên cái chữ Paramattha này đó, tức là ngoài cái vật, ngoài cái nghĩa, tức là nó là phải thực tánh, chứ không phải là ngoài cái mà cái chế định, cho nên mới gọi là Paramattha. Còn cái chữ đây, cái chữ Artha này là vậy. Cái Artha đó người ta quy định đó, là người ta quy định theo hình tướng. Ví dụ như là một cách chung chung á thì người ta quy định là cái dài ngắn, tròn cao thấp, xanh vàng đỏ tím, mà thí dụ như vậy thì người ta cái quy định đó là gọi là quy định theo hình tướng. Còn quy định theo tổng hợp, ví dụ như bây giờ nói con người, cái nhà, nhất là ví dụ là cái nhà hay là cái sông, cái núi, cái tháp, mà nói bây giờ mình nói cái gì, cái bàn, cái bảng, tất cả mọi cái đó là do cái khái niệm về tổng hợp. Tổng hợp tức là cái đó nó do nhiều thứ, ví dụ như cái nhà là do xi măng rồi gạch rồi đá gì đó, tức là nhiều thứ nó hợp lại mà nó thành cái nhà. Chứ còn á, thực ra trong này không biết cái gì là cái nhà, trong này có cái gì là cái nhà đó. Bây giờ mình đụng vào đây là đụng xi măng chứ đâu có đụng nhà. Phải không? Ví dụ như vậy đó, tức là mình đụng một cái vật thể cứng đây chứ đâu có cái nhà là cái gì. Cho nên á, cái nhà thực ra đó chỉ là một cái khái niệm vậy thôi. Chúng sanh thì mình nói là đây là con vật, đây là con người, đây là chư thiên, là chẳng qua đó là do cái sự cấu tạo khác nhau của cái đất nước lửa gió hư không và thực tánh, nó cấu tạo khác nhau mà nói là đàn ông đàn bà thế này thế kia thôi. Cho nên cái đó về cái quy định đó là về chúng sanh. Rồi về quy định về không gian ở đây là chủ yếu là nói về cái hướng, phương hướng. Thí dụ như mặt trời lên thì mình cho đó là phương đông, mặt trời lặn thì mình cho là phương tây, đại khái như vậy. Cho nên đó là cái mà cái không gian đó là mình do lấy một vài cái gì đó trên cái địa bàn đó để mà quy định ngã này là phương đông, ngã này là phương tây. Nhưng mà bây giờ ví dụ thế này đây, phương đông phương tây đó là nó không phải thực, mà nó chỉ là quy định. Bây giờ đây á, một cái vật ở đây, một cái người á là đứng bên này với một người đứng bên này thì á, bây giờ anh này á thì nói hướng đông, còn anh này á thì nói hướng tây, thì nó đâu có nhất định gì đâu. Chắc vậy thì cái này nó nằm ở đâu, cái này nó nằm ở chỗ nào? Nó chỉ nằm đó thôi chứ đâu có hướng đông hướng tây gì, phải không? Cho nên hướng đông á hướng tây là chẳng qua là bởi vì do mình quy định với nhau, là nói rằng chỗ mà mặt trời mọc á là hướng đông, chỗ mặt trời lặn là hướng tây. Cho nên á bây giờ mình nói vậy thôi. Nhưng bây giờ cái anh này, anh ở bên này á thì anh nói là cái này bên hướng đông của tôi. Nhưng mà cái anh ở bên kia thì anh nói là cái này là bên hướng tây của tôi. Như vậy á, hướng đông hướng tây đó không có một cái nào mà nó định vị được là đó là hướng đông hay hướng tây hết trơn. Mà chỉ là hướng đông với hướng tây ấy, trong quy định của người này hay là người khác. Đó. Vì vậy cho nên nó vẫn là cái ảo tướng, nó không có thực. Về thời gian cũng vậy. Thời gian á thì mình nói là trời, mặt trời lên á thì mình nói ban ngày. Mặt trời lặn á thì mình nói ban đêm. Mình chia ra ban đêm ban ngày. Mặt trời mới lên thì mình gọi là buổi sáng, mặt trời mà sắp xuống thì mình gọi là buổi chiều. À, ví dụ như vậy, tức là cái đó cũng là do mình quy định, thì cái đó nó cũng có thật. À, chẳng nhất không phải là nhất định cái này là ban ngày mà hay là ban đêm gì cả. Cái lúc mà mình ban ngày á thì bên kia bán cầu á là nó là ban đêm. À, cho nên cái ban đêm ban ngày đó là không nhất thiết. Cho nên đã mới có một cái chuyện thế này. Mấy vị sư ở bên bên Mỹ, với bên mình là gần như là một bên là một bán cầu luôn á. Đó, có địa cầu đấy, thì bên Mỹ nằm bên này, mình nằm bên này. Cho nên á 12 giờ đêm bên này á là bên này 12 giờ trưa. Cho nên mình ăn ngọ đó, thì bên đó là không được ăn. mình ăn ngọ bên đó không được ăn. Bây giờ một vị sư mà Mỹ ở bên Mỹ về Việt Nam thì đến cái giờ mà họ thường ăn á thì đói bụng quá trời. À, nhưng mà đến cái giờ mà bên mình ăn á thì họ không có đói bụng. À, cho nên á mấy vị sư ở nước ngoài về á thì họ ăn buổi chiều. Họ ăn buổi chiều được. Còn cứ ăn giờ Mỹ đi. cứ ăn giờ Mỹ, đừng cần ăn giờ Việt Nam. Tại vì giờ Việt Nam thì tôi không ăn thôi, chứ còn anh ở Mỹ về đây thì anh phải theo cái kiểu của Mỹ chứ. Anh quốc tịch Mỹ mà, đâu phải quốc tịch đâu. Cho nên anh cứ ăn theo Mỹ đi, không sao đâu. Cho nên á, ví dụ như giới luật cũng là quy định. Giới luật cũng, cho nên thầy mới nói bữa nào thầy sẽ, bài sau đó thầy mới sẽ giảng cái mà cái giới định tuệ mà từ tánh là nó khác. Cái giới định tuệ mà nó nằm trong cái mà cái sự tương giao đó là nó khác. Mà cái giới định tuệ của cái chế định á là nó khác. À, cái đó là mình phải thấy, chứ còn không á là mình chấp vô cái giới này giới kia rồi đủ thứ, mà cuối cùng á là mình tự mình đánh lừa mình, tức là mình bị trói buộc mình thôi. Khái niệm về hư không. Hư không tức là ví dụ như cái chữ hư không đây á là không có nghĩa theo hư không kia, mà bởi vì cái chữ này akasa có nghĩa là cái khoảng trống thôi. Tức là ví dụ như cái nhà này á, trong này cái khoảng trống này á thì mình gọi là cái phòng. Mình gọi nó là cái phòng hay là cái hang động, là vì nó có cái khoảng không của cái hang động cho mình gọi là cái hang động. Cái chỗ này có cái lỗ trống cho mình gọi cái lỗ mũi. Tức là cái đấy là do cái khoảng trống mà mình đặt tên. Cho nó chẳng có nghĩa gì cả. Nói hang động ấy, mình nói cái phòng ấy, mình nói cái lỗ mũi gì đó là tại vì do cái khoảng trống thôi, chứ nó chẳng có nghĩa gì cả. À, cho nên nó là cái khái niệm về hư không. Còn trong đình á, trong thiền đình á thì bắt đầu á là người ta đặt ra một cái casino. Casino này á là để mà làm cái đề mục của thiền định. Rồi cái đề mục của thiền định này á nó sẽ biến thành một cái nimitta. Cái này là trong thiền định á, thì cả mấy cái này á, cái kasina này nó phải biến thành nimitta cái đã. Tức là cái này là mình quy định cái ban đầu là cái quy định cái kasina, rồi á quy định cái kasina xong rồi á, mình phải biến cái kasina này thành cái nimitta, tức là cũng đều do tượng mà ra hết. Cho nên nhiều người á hành thiền, mà ai hành thiền á là cũng cứ nghĩ là định á là chính. Cho nên ai hành thiền á cũng cứ cố gắng làm sao mà định tâm cho được. Mà nó khi định tâm rồi một cái á, thì cái tưởng nó sẽ tưởng rất mạnh. Càng định tâm nhiều chừng nào thì cái tưởng càng mạnh chừng đó. Do đó mới nói rằng là con ngồi thiền rồi con thấy nó vô thường, nó nhanh thiệt nhanh. Nhưng mà ra ngoài mà vợ chết một cái là khóc. Tức là vô thường nhanh ở đâu, sao ra ngoài này vô thường này chậm quá vậy mà bằng khóc. Cho nên nó cái đó thật ra chỉ là cái nhanh, đó là cái nhanh của tượng thôi. Còn cái thấy mà thực vô thường á là nó ngay trong pháp mà thấy, chứ không có cái thấy trong định trong đồ gì hết á. Vì cái định đó, nó cũng chỉ là một cái khái niệm thôi, chứ nó cũng phải là cái thực. Nhưng mà chưa, cái đó là mới Attapanyati. Bây giờ này qua một cái nữa, bữa nay chắc không có thời giờ để hỏi hơi nhiều, còn cái này nữa thôi. Có cái Namapanyati, cái Namapanyati này mới là quái đản nữa. Cái kia thì nó còn dựa trên hình tướng, dựa trên tổng hợp, dựa trên phương hướng, dựa trên đồ này kia, tức là nó vẫn dù sao nữa nó vẫn có vật. Tức là Attapanyati là tức là nó cũng có quy định, nhưng mà quy định có cái vật. Còn cái Namapanyati này á thì nó lại có hai loại. Nó có hai loại, một loại á là cái tên gọi của cái có thật. Ví dụ như cái tên mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thực thức, thân thức, ý thức. Thì mặc dù đó là cái tên gọi, nhưng mà quên cái tên gọi nó đi. Bây giờ mình không cần cái tên gọi đó, mình vẫn thấy. Phải không? Mình quên cái tên gọi nó, mình vẫn nghe. Tức là, hay là bây giờ mình gọi cái lỗ tai mà người Mỹ nó gọi là ear gì đó mà kệ nó. Nhưng mà nghe thì vẫn là cái nghe thôi đó. Như vậy á là cái tên gọi đó là có tên gọi một cái có thực, thì chỉ có một cái tên gọi đó là tên gọi là được thôi. Tức là cái tên gọi có thực có cái thực kiện à. Nên nhớ là cái có thực tức là cái nhà là không có thực. Nên nhớ là cái nhà là không có thực, mà cái này là có thực này. Tức là mình đụng vào cái sự xúc chạm này mới có thực này. Cho nên mới nói lại là sắc, thanh, hương, vị, xúc thôi. Xúc là có thực, nhưng mà cái nhà là không có thực. Cái nhà là chỉ cái tên thôi. Phải không? Có một cái nữa là avijja mana. Không có mana thôi chứ không phải mana. Tức là cái tên gọi không không vậy thôi, chứ là không có cái thực. Mà trong đời sống của mình á là có vô số những cái tên gọi mà không không vậy thôi, chứ nó không có thực. Hả? Thực ra cũng có danh sắc nữa. Bởi vì á danh tức là phải cái tâm, còn đây cái danh này á, là cái tên thôi, chứ không phải là cái tâm. Cho nên nó không có, không phải là cái danh sắc đó, nó không có danh sắc gì hết á. Bây giờ ví dụ như thế này, bây giờ đây là một cái chuyện nói ngoài lề, nhưng mà nó cũng là nói lên cái này. Lúc đầu á người ta lấy cái giá trị á là bằng cái vật. Ví dụ như hồi xưa là tiền bạc á, là có thể là người ta lấy cái nghêu, cái hến gì đó, vỏ sò, vỏ đồ gì đó, năm cái vỏ sò rồi tôi mua cái kia, 10 cái vỏ sò tôi mua cái nọ, đại khái là vậy thôi. Tức là vẫn có định cái giá trị trên cái gì đó. Rồi sau đó đó là kim bản vị, tức là người ta lấy vàng. Thì vàng á tạm thời vẫn cứ cho là thật đi. Thì thực ra cái đó cũng quy định thôi. Nhưng mà vẫn cho là thật đi. Nhưng sau đó đó thì mình in tiền giấy. In tiền giấy thì thực ra nó là một cái tượng trưng thôi, cho nó đâu có gì trong đó. Mình có tới 1 tỷ đồng, thực ra chỉ là những cái giấy thôi chứ đâu có gì trong đó. Phải không? Cho nên là mình 1 tỷ đồng chẳng qua là mình lấy cái tiền này rồi mọi người đều là chấp nhận với nhau đó là 1 tỷ đồng. Mà trong thị trường chứng khoán nó cái này nó lại còn càng lại là ảo nữa. Tức là người ta chỉ cần đưa ra một cái giá trị đó đó thôi, rồi cứ căn cứ trên cái giá trị đó để mà đấu giá với nhau thôi. Cho nên nó lại càng không có cái thực nữa. Cho nên có những tên gọi mà hoàn toàn là không có thực, mà những cái tên gọi đó nó rất gần gũi với mình. Ví dụ như cái nhà làm sao có thực được. Cái nhà chỉ là một cái tên gọi thôi, vợ là không có thực. Mắt tai mũi lưỡi thân ý thì có, chứ không cái chữ vợ nó không có ai mà sinh ra cái chữ vợ đó cả. Không có. Cái chữ vợ với chữ mẹ đó là cái đó là mới đặt sau. Chứ còn á, rồi chị rồi em gì đó, tất cả những cái đó là người ta đặt sau. Chứ còn á là không có thực. Bây giờ á, cũng là mắt tai mũi lưỡi mà đặt thành vợ, rồi cũng mắt tai mũi lưỡi đó mà lại đặt thành con, rồi đặt thành là em, đặt thành chị, đủ thứ. Thành á, cái tên đó nó không có thực, có phải không? Phải thấy ra điều đó nghe, chứ cái nó quan trọng lắm đó, mới được dạng đó. Bởi vì mình không thấy ra điều này thì nổi một cái chuyện là một cái giả danh thôi mà mình đã chấp trước rồi. Vậy thì tại sao vợ chồng với nhau mà lại là đau khổ? Chẳng qua là bởi vì chấp cái tên gọi đó thôi. Mà tên gọi đó là do mình quy định. Thí dụ như bây giờ lấy nhau về thì vợ phải thế này thế kia, chồng phải thế này thế kia. Do đó cái đó chỉ là một tên gọi này, rồi chỉ là cái quy định mà hoàn toàn á là không có thật. Chỉ là trên cái mối quan hệ với nhau mà quy định như vậy thôi. Nhưng mà đã là quy định thì nó không tự nhiên. Do đó là nó không như ý muốn nhiều hơn là như ý muốn. Do đó đau khổ là chuyện bình thường. Nếu mà mình đã thấy ra điều đó thì đau khổ là bình thường thôi, chứ có chuyện gì đó. Tại mình chấp nhận đau khổ đó mà, chứ đâu phải là có người đệ tử của thầy á, đi lấy chồng xong rồi về khóc quá trời, nói trời ơi con khổ quá thầy ơi, mà nói thì con chọn cho ai chọn. Con chọn cho đâu ai chọn đâu. Rồi mới giải thích cho nó một hồi á, mà nói thì té ra là vậy đó, thì nó mới bớt khổ. Thì cái khổ là do lưu do ảo tưởng của nó dừng ra hết, dừng ra ngôn ngữ, dừng ra hình ảnh, dừng ra đủ thứ. Rồi mới tự đau khổ lấy, chứ đâu có đau khổ gì đó. Tại mình tự dừng lên thôi chứ đâu có. Cho nên mới có cái chuyện là Đức Phật ngài dặn cái là đắc đạo quả hết trơn. Tức là không phải là tu hành hay là gì hết trơn á, không biết là có tu không tu gì không biết. Nhưng mà cái quan trọng là nó có ra hết cái giả danh đó không? Cái ảo tưởng đó không? Mà tất cả những cái ảo tưởng đó đều xây dựng từ một cái tá ảo tưởng mà ra. Thế thì các vị phải về mà nhìn lại chút thật nhiều về cái mà có tên mà không có thực này nè. Mà nhiều cái nó nghe ra là rất là đẹp, tức là có nhiều cái từ đó nghe ra rất là đẹp, nhưng mà đó cũng là giả chứ nó không có thực. Tức là người ta tự dựng lên với nhau vậy thôi, cho trên thực tế nó không có. Rồi khi mà dừng lên rồi á, là bây giờ người ta cứ nhất định theo đó mà phải như vậy thôi, chứ không thể khác được. Do đó mới là tự tạo cái đau khổ cho mình, tự tạo đau khổ cho người. Mà sinh ra một cái thế giới đầy cả cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử là chính là vậy. Nhưng mà hồi nãy thầy nói đó, thực ra cái thế giới này nó đã như chân như thật hết rồi. Mà tại vì mình tạo ra cái thế giới của cái khái niệm chế định này, mà bây giờ đó hầu hết cái mà mình đang sống đó, trong thế giới này đó, mà sở dĩ cái thế giới trở nên phiền não khổ đau rồi chiến tranh rồi đủ thứ đó, là đều do cái thế giới chế định này cả. Thế còn trong cái thế giới thực tánh này đó, hoàn toàn vẫn là niết bàn. Nhưng mà niết bàn đó đó, cho nên niết bàn đó không phải là nó ở đâu, mà nó nằm đây sẵn rồi. Chỉ cần buông cái thế giới này ra thôi, chỉ cần thấy ra cái thế giới này là ảo thôi, thì mình vẫn là niết bàn như thường. Trước đây thầy có kể một cái câu chuyện, là hồi đó đó là sau 75 á, thì có một người gia đình đó là người vợ là thì thợ may, thực ra là cũng thợ may nghiệp dư thôi, người chồng là một sĩ quan. Thế rồi là cái người chồng là đi học tập, cho nên người vợ là ở nhà là phải lo may, cho nên trở thành một thợ may chuyên nghiệp. Thế thì vì cái người chồng này thì cũng không có tội gì nhiều, cho nên là cũng được trả về sớm. Nhưng mà khi về rồi á thì anh là thất nghiệp, cho nên bây giờ là về chị hoàn toàn sống là nhờ vợ. Thế nhưng mà anh là vì anh nó buồn phiền cho nên là rượu chè cờ bạc á, thì say sưa xỉn, cho nên nó về là cứ xin tiền vợ để mà đi. Rồi á vợ không cho cằn nhằn đó, cho nên á là chị là rất là đau khổ. Đại ca như vậy đó. Thế thì không biết ai giới thiệu chị tới thầy á, thì thầy mới nói như này: bây giờ hỏi chị thật kỹ là chị hằng ngày chị làm gì, sống ra sao, hiện trạng trong gia đình như thế nào. Thì khi chị kể ra hết trơn rồi á, thì thầy mới nói thế này: trong một cái ngày á, thì anh đi rượu chè gì đó đó, thì anh về quấy rầy là khoảng bao nhiêu thời gian, là bao nhiêu? Thì chị nói rằng là nhiều khi đi là 12 giờ đêm mới về rồi thì là gõ cửa gõ đồ, cho nên là phải ra mở cửa mất ngủ, rồi là ông vô nó chưa ngủ vẫn còn càng nhằn càng nành, rồi mới ngủ. Thì cứ cho như là việc đó xảy ra mỗi ngày là 1 tiếng đồng hồ. Như vậy tại sao thầy mới hỏi lại, như vậy tại sao đau khổ? Còn tiếng đồng hồ cho mấy? Cái con tiếng đồng hồ còn 23 tiếng đồng hồ khác có đau khổ đâu. Thế tại sao mà chị vẫn cứ đau khổ? Thì á, tại vì cái đau khổ đó là do cái bản ngã kéo dài ra. Đúng không? Do cái bản ngã kéo dài ra thôi. Thế còn chỉ có 12 giờ đến 1 giờ đêm là cằn nhằn, là mất ngủ, là đau khổ thôi. Thì có, cái đó là có. Nhưng mà cái đó nó đâu có ảnh hưởng gì tới cái lúc khác. Nhưng mà con người mình á, thì lại là kéo dài cái đau khổ nó ra, trở thành nó là kinh nghiệm, trở thành kiến thức. Đó. Và lúc đó, đó là mình sẽ phản ứng theo cái mà kinh nghiệm, cái kiến thức đó. Cho nên mình mới thấy cái trong cái câu chuyện này mình mới thấy kinh nghiệm là nó dễ sợ như thế nào. Thì á, thầy mới nói như thế này, bây giờ đơn giản thôi. Chị là thợ may phải không? Bây giờ khi may á, chị chú ý vào cái đường may cho thật là đặt cái máy làm sao mà cho nó thật thẳng cho người ta. Để người ta có thể là máy đẹp, người ta có thể là trả tiền thêm. Ví dụ như vậy. Hoặc là khi nấu ăn thì chị cứ làm những cái công việc nấu ăn, những động tác nấu ăn đó là phải trọn vẹn hoàn toàn với đó. Thì nếu mà suốt ngày mà chị hoàn toàn mà sống trọn vẹn với cái mà cái thật á, thì lúc đó đâu có đau khổ. Như vậy chỉ còn lại nếu mà chị mà cứ sống thật sự làm tất cả công việc hàng ngày mà chị vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là sáng suốt định tĩnh đông lành gì đó, hay thần trọng chú tâm quan sát gì đó, thì chắc chắn là không có đau khổ gì cả. Đau khổ chỉ là nối dài của cái trí nhớ thôi, chỉ là của kinh nghiệm thôi. Thế còn bây giờ mình đã toàn tâm toàn ý vào cái việc này rồi thì lấy gì mà đau khổ? Thì á, nhưng mà một khi mà chị đã có thể sống được an lạc trong 23 tiếng đồng hồ thì bảo đảm là khi mà ông về mà ông có chửi đồ mắng gì nữa chị cũng vẫn thấy gần như không, như không có. Cái đó không chẳng có ảnh hưởng gì cả, tại vì một khi mà tâm mình đã là sanh ti rồi đó, parabang xuất khăn rồi đó, thì đâu có cái gì mà phá mình được. Cái phá đó là tại mình tự dừng lên. Thí dụ tự nhiên cái mình muốn là yên tĩnh, mình muốn yên tĩnh để mà ngồi thiền định, để đắc định, cái tự nhiên chim hót cũng là thấy là đau khổ. Chim hót hay quá trời mà tự nhiên trở thành chim hót trở thành đau khổ. Tức là khi nào mình tự dừng lên cái bản ngã, tự dừng lên cho mình một cái tướng gì đó để mà mình là sở hữu cái tướng đó là mình bị cái pháp là đối chọi lại cái pháp mà nghịch á, hay là tương khắc á, cái pháp tương khắc á, nó sẽ làm cho mình là không vừa ý đó, cho nên tạo ra đau khổ. Còn nếu mình cứ sống bình thường thôi nhưng mà thầy sẽ chỉ ra những cái yếu tố mà mình có sẵn để mình sống bình thường, mà mình có sẵn mình ứng ra chứ không phải mượn ai hết á. Thì lần sau á thầy sẽ chỉ những cái yếu tố đó. Nhưng mà hôm nay á, tại sao sở dĩ mà thầy nói cái này là để cho mọi người thấy ra được cái sự đau khổ đó đều hình thành từ cái ảo tưởng của mình mà thôi, chứ không phải là do ở đâu khác. Rồi bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi. Con nghe hiểu không? Ít ra là con có thấy rằng là những đau khổ của mình là đều do mình dựng lên, chẳng do ai khác. nếu con thấy ra được mình sống tròn vẹn lại với mình từng giây từng phút thì con sẽ không còn đau khổ nữa.
Dạ con,
không phải là thiền định không có giá trị mà là người ta đã sử dụng định một cách sai lầm. Tức là thay vì cái định là cái mà mình, nếu mình biết á thì cái tâm vốn nó đã có cái định sẵn rồi. Tại vì cái bản ngã mình quầy lên, thí dụ như bây giờ á mình đang ngồi yên đây, mọi người một ngồi yên đây thì tức là tâm đã ổn định rồi. Nếu mà đừng có suy nghĩ, đừng có tìm tòi gì cả, cái tự nhiên tại sao mình lại nói rằng là bây giờ tôi phải ngồi để mà tôi đạt được định, thì chính cái tâm mà nói tôi ngồi để đạt được định nó quầy lên rồi, phải không? Chính cái tâm đó đã làm cho mình là bất an rồi. Định tức là an à. Nhưng mà bây giờ mình đang cố gắng để làm cho nó bất an. Rồi bây giờ mình ngồi vô này, ngồi vô định thì nghe chim hót này, thầy nói đó, nghe chim hót cái là đau khổ à. Rồi nghe vợ nói chuyện gì cái là mình đau khổ. Tức là chuyện gì mà ai, cái chuyện gì làm cho mình không có định tâm mình lại được đó, là đau khổ. Trong lúc đó đó, nếu mình biết, ví dụ như bây giờ thầy cầm cái bút này lên, nếu mà không có định tâm trong đó không thể nào cầm lên được. Khi thầy muốn cầm cái bút lên thì thầy phải quan sát cái bút nằm đâu à, thần trọng đưa tay ra cầm cái bút để mà đưa lên. Như vậy á, trong đó nó có 3 yếu tố là thần trọng, chú tâm, quan sát. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Trong cái từ tánh nó đã từ ứng ra giới định tuệ rồi thì mình còn định gì nữa? Và trong đời sống của mình á, là hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ tới giờ đói bụng rồi thì lẽ ra mình đi nấu ăn à, bây giờ người nóng quá bây giờ mình đi tắm, đó là trường tự nhiên. Khi không mình nói là không, giờ này phải ngồi định cái đã. Thật ra nó là do cái bản ngã của mình gượng ép để muốn đạt được một cái mình muốn. Mà chính cái đạt được mình muốn đó là cái tiến trình mà tạo ra cái phiền não khổ đau này. Chứ còn bản chất của thiền định là đúng, không có thiền định sao được, không có làm cái gì mà trên đời này mà thiếu cái định mà làm được cả. Anh lái xe mà anh thử không định thử coi, lái xe mà không định thử coi. Một cái ông thợ nề á, mà ông mà bỏ hồ lên, bỏ hồ lên rồi bỏ cái viên gạch lên, rồi anh để cái bay một cái là phải có định, chứ không có định làm sao anh làm được. Cái anh thờ hồ nào mà thiếu quan sát, thiếu định tĩnh, thiếu chú tâm, chú tâm đó là định đó, thiếu quan sát, thiếu thận trọng, thì anh thờ hồ đó là không bao giờ mà tiến bộ được hết trơn. Mãi mãi là làm thờ phụ thôi, chứ không cách nào mà làm thờ kép được cả. Nhưng mà anh chỉ cần thần đồng chú tâm quan sát thì cái chú tâm đó là định rồi. Cái định này nó sẽ dàn trải ra trong tất cả mọi hoạt động của mình trong đời sống. Cho nên á, khi một cái người mà đã định tâm được như vậy á, thì bây giờ ai có nói gì cái người đó vẫn yên, vẫn định rồi. Nhưng mà ngược lại, một người cố gắng ngồi định mà có ai vô phá một cái là hết định liền lập tức. hai cái định đó nó khác nhau một trời một vực. Là tại vì sao? Một cái định là do bản ngã cố gắng để tạo ra, còn một cái định là nó trong từ tánh của pháp nó đã có. Cái mà trong từ tánh pháp có thì cái nó không sinh không diệt, còn cái mà mình tạo ra đó thì cái đó đều là có sinh có diệt. Cái gì có tạo ra thì cái đó đều là có sinh có diệt, và cái đó đều là đem lại đau khổ. Tại do mình không hiểu cái nguyên lý đó, cho nên mình cứ là đem cái bản ngã ra, cứ cố gắng tạo tác muốn đạt cái này cái kia, mà cái đó là cái quy trình của cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Cho thầy không phải là bác thiền định, ổn định tức là tâm an tức là tâm không bị quá khứ, không bị tương lai, không bị một cái gì mà nó thu hút hết. Chứ bây giờ ngay cả thiền định mà mình cố gắng để thiền định là cũng bị thu hút rồi, bị thu hút vào một cái gì rồi. Còn tâm mình bây giờ nó không có bị cái gì thu hút hết trơn, thì mình sẽ đi lui đi tới vẫn định, mình làm cái gì vẫn định hết. Cái định đó mới là định đó mới thật sự là định của Phật giáo. Mà cái định đó là cái định tự nhiên, chứ không phải là do tạo tác mà có, không phải do tạo nghiệp mà có. Mình là đi tạo nghiệp để ra được định thì cũng như không. Có ai hỏi gì nữa?
Dạ thưa sư, sư kính thưa sư, sư giải thích cho tụi con trong quá trình thực tập này, hành thiền thì tụi con có cái vấn đề này gút mắt. Con có nghe nhiều người giảng nói rằng là trong cái lúc đi biết đi, biết là đang đi, trong lúc nói biết đang nói, vân vân. Nhưng mà ở cái biết đó thì đang còn ở cái thức. Thưa sư, tụi con rút mắt cái vấn đề đó có đúng vậy không sư? Dạ xin thầy quan hỷ cho con.
Phải rồi, nhưng mà bây giờ thế này, bây giờ mình cứ biết cái đã, cứ biết cái đã, rồi trong cái biết đó đó nó sẽ tự động điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà đầu tiên là phải biết cái đã. Còn cái đó cái gì là tự động, nó sẽ tự thấy ra hết, nó sẽ thấy ra được cái biết này là cái biết giới hạn, cái biết này là do bản ngã, cái biết này là do tự tánh, cái biết này là do cái gì, là tự động nó sẽ thấy ra hết. Cho anh cứ yên tâm đi, anh chỉ cần biết. Nhưng mà hiện giờ từ 3 buổi nay là thầy chỉ mới là nói để cho thấy ra mọi vấn đề thôi, còn tuần tới thầy sẽ chỉ cái thực sự pháp hành đó. Tuần tới là thầy sẽ chỉ pháp hành thực sự. Tức là mình phải làm sao, mà thực ra làm sao cũng đơn giản thôi, mà mình phải hiểu ra cái này rồi mình làm mới đúng. Còn nếu mình không hiểu cái này rồi thì mình vẫn cứ làm theo ý mình thôi. Thế nên mình có tu thiền gì cũng mình làm theo cái bản ngã của mình cũng như không. Cho nên phải nói cái này trước cái đã, rồi khi đó mới nói tới cái tu như thế nào.
Dạ con xin cảm ơn sư.
Bạch thầy, con trở lại cái ví dụ, cái câu chuyện hồi đấy mà thầy nói là cái cô, cái chị mà chị may mà chị bị đau khổ, thì thầy chị thì đương nhiên là cứu chị rồi. Nhưng y không có nói là chị đau khổ vì chị nghĩ rằng là mình là vợ, mà trước đây mình lo đủ hết mọi việc, bây giờ nghĩa là mình là cái người mà tạo kinh tế cho gia đình, mà bây giờ là bị ông về ông phá như vậy thì chị nghĩ phải cho chị phải buộc, tức là chị nghĩa là muốn là phải người chồng phải như thế này, mà người chồng không được như vậy chị đau khổ. Thì cái vấn đề mà chị thầy chỉ thẳng là vấn đề là coi như chị làm bất cứ việc gì chú tâm mà thì không nghĩ cái sự khổ kéo dài thì nó không khổ. Nhưng mà ý ở đây có Phật tử muốn hỏi là cái vấn đề mà cái người chồng á, thì chị đó nghĩa là bây giờ chị đó thì có thể là thầy cứu được rồi, nhưng mà nếu mà chị muốn cứu người chồng và người chồng làm như thế nào thì con xin thầy.
Cái đó là tạo mối quan hệ rồi đó. bây giờ mình phải trở về cái tương giao trước cái đã. Còn á, cái chuyện mà khi mà tương giao rồi, khi mà mình thông suốt được vấn đề rồi á, thì khi đó nó tự động nó chuyển hóa. Chứ còn bây giờ mình là khi mình muốn là, khi mình muốn cái người kia phải thế này thế kia đó, tức là đã tạo mối quan hệ rồi. Hả? Có thấy ra điều đó không? Đó. Thế thì trước hết đó là mình phải quan sát mình, quan sát cái người đó để mới thông, để mới hiểu ra được tất cả mọi vấn đề. Đó, thiền là vậy đó, chứ không phải thiền là mình ngồi một chỗ mà thiền. Đó, chính là quan sát tất cả mọi cái đó mà thấy ra được vấn đề. Đó là thiền á. Thiền là để mình thấy ra được cái mọi sự kiện nó diễn biến thực là thế nào, và cái gì là cái giả ở trong đó. Cái gì là cái giả ở trong đó mà nó tạo ra đau khổ, còn cái gì là cái thực ở trong đó. Thế còn á, bây giờ này, bây giờ mình nói thêm một chuyện nữa. Ví dụ như bây giờ cái chị này là cái nghiệp của chị như vậy. Dạ thì cái kiếp trước là chị cũng đi uống rượu, cho nên bà chị lấy tiền của ông để đi uống rượu rồi, cho nên bây giờ ông đi lấy tiền lại uống rượu, nó chơi thôi. Nhưng mà đều á, giả sử như vậy á, thì bây giờ cái quan trọng đó là mình cứ làm tròn vẹn cái để mà thông suốt ra được mình là cái chính cái đã. Còn cái đó là cái nghiệp gì hay là nó như thế nào đó, cái đó là khoáng cái đã. Khi nào mà mình thông suốt được rồi là tự động mình sẽ giúp được người khác. Mà lúc giúp đó cũng sẽ giúp trong cái sự tương giao, chứ không phải là trong mối quan hệ. Tức là không phải là do điều kiện tôi là vợ mà anh là chồng cho nên phải thế này thế kia, không phải như vậy. Mà lúc đó có thể là một sự cảm thông, một tình người. Ví dụ như chị này á, chị thương người chồng hồi xưa đó, là đi làm đem tiền về nuôi cả gia đình. Bây giờ là không làm được gì cả, anh đau khổ như vậy, cho nên cũng cảm thông cho anh cái chuyện mà anh phải đi như vậy. Đó là một cái thương. Nếu như người vợ thực sự thương yêu người chồng thì có lẽ là không có đau khổ. Nhưng mà tại vì cái bản ngã xen vào, cho nên á, chỉ có cái yêu ghét trong mối quan hệ. Cái tình yêu thương trong sự tương giao nó khác với là cái sự yêu thương trong mối quan hệ. Quý vị xem đó là một đề tài thiền đi, để về mà quan sát lại xem. Rồi còn ai hỏi gì nữa?
Con thì có hiểu đạo mà có hiểu sư ông giảng, nhưng mà chưa thấy mình làm được ạ. Chẳng hạn ở nhà là ví dụ người giúp việc mà tỏ ra oai hơn hay là khó chịu hơn hay là cái sắp đặt theo cái công việc mình phải theo chịu theo cái người giúp việc thì con vẫn có cái khó chịu, con không có nhịn được. Vâng. Với lại cả những cái tác động bên ngoài con không có chịu nhường nhiều, tức là con nhường nhịn một vài công việc ấy, một vài chuyện hoặc một vài ngày hoặc tới một hai tháng con chịu không nổi nữa thì con phải nói. Con nói ra là con bảo là đây là tôi muốn nói để cho mọi người cho chị hiểu được cái vấn đề này, còn nếu tôi không thương chị thì tôi cho chị nghỉ việc luôn, tôi tìm người khác hợp ý tôi hơn.
À, thì như vậy là tức là cái sự kiện nó xảy ra như thế nào á thì con chỉ cần là thấy như vậy thôi, và con thấy được cái sự việc xảy ra, con thấy được cái tâm lý của con như thế nào đối với cái sự việc đó, và con đã làm như thế nào, con đã phản ứng như thế nào, xử sự như thế nào, thì con chỉ cần thấy ra hết tất cả những cái đó. Khi con thấy ra được tất cả những cái đó thì con sẽ điều chỉnh. Thí dụ như trong cách ứng xử như thế nào đó, ví dụ mình tức quá cái mình nạt nộ thì có thể nó sợ, nhưng mà sau nó trả thù mình, nó làm cái gì sai đi, thí dụ như vậy. Do đó đó, mình cứ quan sát như vậy rồi mình thấy ra. Mình thấy ra rồi thì mình điều chỉnh cái cách xử sự của mình, điều chỉnh cái tình cảm của mình đối với cái việc đó. Chứ còn là thầy không đưa ra cho con là phải làm thế này, phải làm thế kia. Mà công việc của con là phải quan sát lại mình, quan sát lại mọi sự việc. À, khi con thấy ra rồi á, thì sẽ có một sự tự động điều chỉnh. Bởi vì bên trong con á, cái tánh biết của con biết hết trơn á. Cho nên á, mình chỉ cần mà quan sát lại thôi, thì nó sẽ thấy ra mọi vấn đề. Coi thấy vấn đề á, thì con sẽ tự biết điều chỉnh cái khâu nào mà trong đó nó đã sai đi. Sai trong nhận thức và sai trong hành vi. À, thì á, cái mà mình gọi là tu tập á, thực ra không phải là rèn luyện để trở thành, mà là để điều chỉnh những cái sai lầm. Thế thôi. Mình, nhưng mà sai lầm là tốt, không sao. Sai lầm thì khi đó mình mới thấy ra. Thấy ra mình mới điều chỉnh. Chứ không thể nào mà con bắt con phải là không sai lầm ngay từ đầu được. Cho nên á, trong điều kiện của mình thì mình có sai lầm bao nhiêu thì mình cứ thấy ra. Cái đó thì con cứ quan sát rồi con cứ tức là tự động con sẽ thấy ra cái cách để mà điều chỉnh lại. À, chứ con cũng không cần phải theo một cái gì nhất định hết á. Tức là con đừng có đưa ra một cái gì nhất định hết á, mà cứ trên tình hình thực tế mà quan sát ra rồi tự động điều chỉnh.
Con thấy nó kéo dài một thời gian rồi, con muốn thay đổi.
Thì thay đổi cũng vẫn được. Tức là cái đó tùy con thôi. Con muốn thay đổi cứ thay đổi không sao hết cái đó. Nhưng mà cái quan trọng á, cái quan trọng không phải là hiệu quả, mà quan trọng á là cái sự nhận thức của con về cuộc sống á, nó đúng hơn. Chứ có nhiều cái trong cuộc sống này đó là có hiệu quả cũng tốt, nhưng mà có nhiều khi trong cuộc sống là không phải là mình đo lường cái thành công của mình bằng hiệu quả, mà là cái nhận thức của mình có rõ hơn về cuộc sống hay không, nhận thức về bản thân mình rõ hơn hay không. Chứ không phải là mình làm được cái việc đó thành công hay không thành công. Có khi thất bại nhưng mà mình là thấy ra nhiều hơn là mình thành công không có. Cho nên cái đó không quan trọng.
Dạ thưa ngài, con không có thể hình dung ra nổi cái chúng sanh này. Cái chúng sanh này mà không có cái ngã ở trong đó là thứ nhất. Và cái thứ nhì đó, nếu mà con sống theo cái phía bên này nè, nếu mà con sống theo cái thực tánh ở phía bên đây đó, thì cái chúng sanh này nó có hòa mình vào với lại những chúng sanh khác, hoặc là nó có gần gũi với lại những cái loài vật khác ở trên cái cuộc đời này không, hay là con cô lập hơn? Tại vì con đã sống quá quen với lại cái ngã rồi.
Mấy hôm nay là chị Phật tử này á, như chị ở bên Canada, chị ở Canada, chị có về Việt Nam và có đến đây nghe thầy giảng mấy lần. Thầy có một cái nhận xét thế này, là có lẽ là chị bị một cái gì đó, cái ấn tượng, một cái gì đó mà bây giờ chị sống thiếu hòa hợp với người khác. Mà cái đó là do chị chứ không phải là do người khác. Ví dụ như ở đây tới giờ tụng kinh buổi sáng thì chị cứ lên tụng kinh thôi chứ đâu có sao đâu. Nếu mình tụng kinh không được thì mình chỉ ngồi nghe. Rồi tới cái giờ mà sau khi xong rồi tụng kinh xong rồi về, thì dưới này là mấy chú giới tự, mấy người mà ở lại công quả đó thì ra quét dọn đồ ngoài đấy. Thì chị ra làm. Tức là mình phải sống hòa hợp với mọi người. Đó. Ai làm gì mình làm đấy. Chứ đừng có một cái chủ định riêng của mình. Có thể là chị sống với một chủ định gì đó không biết. À, nhưng mà cái chủ định đó nó làm cho mình cách biệt với người khác. Ví dụ mình có một cái quan niệm sống gì đó. À, cái quan niệm sống mình phải là sống thanh tịnh, hay là mình phải sống là gì gì đó, nói từ đại khái vậy. Thì chính cái đó đôi lúc nó làm trở ngại mọi thứ. Thế còn thầy á, mặc dù công việc thầy làm, nhưng mà có người nói có khách là thầy xuống liền. Rồi có khi là họ ngồi họ hỏi đào 2-3 tiếng đồng hồ thì thầy cũng cứ nói. Đó. Tức là có cái gì mà mình đặt cho mình phải là thế này thế kia. Nhưng mà cái mà ví dụ như chùa quy định là 10 giờ rưỡi là phải đi bát, thì 10 giờ rưỡi là thầy đi bát, lúc đó thầy mới ngưng lại không nói chuyện. Chứ còn á, cái gì mà mình du di được á, là mình cứ du di hết, mình hòa hợp hết với tất cả mọi người. Chứ còn mình có một cái mà quy định riêng cho mình rồi á, thì đến khi mà có những cái mà tùy duyên thuận pháp, mình làm sao mà tùy duyên thuận pháp được. Cho nên á, nếu mà chị vẫn còn giữ một cái trung tâm gì đó ở bên trong á, thì không bao giờ tùy duyên thuận pháp được. Tức là đó chính là một cái sự từ cô lập. Đó là mình từ cô lập. Từ cô lập này chắc chắn là do một cái quan niệm. Thành ra thầy đề nghị như thế này. Tức là nếu còn ngày nào mà chị con ở đây thì bữa sáng thức dậy đi tụng kinh với mọi người, rồi đi quét dọn với mọi người, đi ăn sáng với mọi người, đi lên nghe thầy giảng với mọi người, đại khái vậy. Chứ đừng có tự cô lập mình. Mình phải sống hòa đồng ra, mở ra. Tức là bây giờ thầy có một câu nói như thế này, là không biết anh tu cái gì, không biết anh tu muốn tu cái gì đâu anh tu. Nhưng mà tâm hồn anh có mở ra hay không? Còn nếu mà tâm hồn anh mà cứ khép lại đó, thì là như vậy là không đúng. Rồi.
Y đằng nô nham thì nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nham thì nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta vô. Y đàng nô nhan tì nàng hôn tu sukhita hôn tu nhà ta yong.